vị đang nghe SBS tiếng Việt.
Kim Phụng xin được mến chào quý vị đang đến với tạp chí Sức Khỏe Là Vàng. Chương trình được phát sóng định kỳ vào lúc 8 giờ tối thứ tư mỗi tuần trên sóng SBS Radio. Thưa quý vị, trong thời gian gần đây, chúng ta nghe rất là nhiều những cái tin tức liên quan tới dịch bệnh coronavirus COVID-19 khiến cho mọi người cảm thấy hoang mang và lo lắng. Tuy nhiên, trong tạp chí Sức Khỏe Là Vàng kỳ này, Kim Phụng xin được tạm gác lại chủ đề COVID-19 để cùng bàn về một căn bệnh rất là phổ biến, đặc biệt là ở trẻ em khi mà mùa đông ở Úc đang đến gần, đó là bệnh eczema, qua phần trình bày của bác sĩ Brian Cung Đình Thanh Bình. Tuy nhiên, trước tiên sẽ là một bản tin để hướng dẫn quý vị thính giả làm như thế nào để giúp cho tinh thần của chúng ta được khỏe mạnh, có một sức khỏe tốt vượt qua mùa dịch coronavirus. Thưa quý vị thính giả, chuyên gia sức khỏe tâm thần nói mọi người cần hạn chế đọc và xem tin tức trong giai đoạn dịch bệnh. Họ nói trong cuộc khủng hoảng, cảm giác sợ hãi và bối rối là chuyện bình thường, nhưng cũng cảnh báo rằng nếu xem và nghe quá nhiều thông tin sẽ dẫn tới nguy hiểm cho sức khỏe. Đại dịch tồi tệ nhất trong hơn 100 năm qua làm cho tin tức truyền thông ngày nào cũng tràn ngập sự lo âu và đau buồn. Các chuyên gia sức khỏe tâm thần nói, nếu một người đọc và nghe quá nhiều tin tức sẽ nhanh chóng bị tin tức chôn vùi và dẫn tới những suy nghĩ tiêu cực. Giáo sư Nicholas Rotter thuộc trường đại học Nam Úc cho biết, trong tình hình như hiện nay thì những cảm giác như lo âu, sợ hãi, cảm thấy quá tải là hoàn toàn bình thường. Tuy nhiên, ông nói, bước tiếp theo cần phải chuẩn bị để tình trạng không tồi tệ hơn, bao gồm phải lên kế hoạch, quý vị cần tìm nghe và xem những tin tức nào thay vì thụ động tiếp nhận liên tục mọi tin tức tràn tới trước mắt. Ông cũng cho biết rằng phụ huynh chịu thêm nhiều áp lực hơn vì vừa phải kiểm soát cảm xúc của chính mình, lại vừa phải giúp đỡ con cái vượt qua giai đoạn này. Ông nói nghiên cứu đã chỉ ra trẻ em sẽ kiểm soát cảm xúc của chúng tốt hơn khi người lớn ở bên cạnh chúng biết kiểm soát cảm xúc của mình. Vì vậy, ông đề nghị cần có những cuộc thảo luận thẳng thắn phù hợp với các lứa tuổi khác nhau. Thưa quý vị, như vậy là để vượt qua được mùa đại dịch coronavirus, bên cạnh hy vọng các bậc chuyên gia mau chóng tìm được các loại vaccine, thì chúng ta cũng cần giữ cho mình một cái tâm lý thật là khỏe mạnh, một sức khỏe tốt để vừa chăm sóc được sức khỏe cho chính mình, lại vừa có thể chăm sóc và bảo vệ con cái cũng như là những người xung quanh của chúng ta quý vị nha. Còn bây giờ, Kim Phụng xin mời quý vị hãy cùng quay trở lại với chủ đề chính của chương trình ngày hôm nay, đó là tìm hiểu về bệnh eczema. Kim Phụng xin được chào bác sĩ Thanh Bình ạ.
Xin được chào Kim Phụng, xin được chào quý vị thính giả của đài SBS. Lần này thì chúng ta thay đổi không khí, chúng ta sẽ không nói về cái căn bệnh thời đại, bệnh gọi là COVID-19 nữa, mà chúng ta sẽ nói một trong những căn bệnh rất là phổ biến ở mùa đông, tức là bệnh eczema, hay là tiếng Việt còn gọi là bệnh chàm bội nhiễm, hay một số người Việt Nam cũng gọi là bệnh chàm tổ đỉa.
Thưa bác sĩ Bình, bệnh eczema là một căn bệnh rất là quen thuộc. Tuy nhiên, đối với các bậc phụ huynh, đặc biệt là những người mà lần đầu tiên làm cha làm mẹ thì sẽ cảm thấy vô cùng bối rối khi mà con cái có những triệu chứng như là ngứa ngáy, lúc nào cũng cảm thấy bức bối và khó ngủ. Như vậy, bác sĩ Thanh Bình có thể chia sẻ cụ thể hơn bệnh eczema là một căn bệnh như thế nào không ạ?
Thực ra cái bệnh eczema này nó được phát hiện rất là lâu đời rồi. Cái tiếng eczema hay là bệnh gọi là bệnh chàm bội nhiễm, chàm tổ đỉa đó, nó bắt nguồn từ cái tiếng Hy Lạp, nó gọi là axio. Thì cái người Hy Lạp họ đã đặt cho cái tên bệnh này từ thế kỷ thứ 2 trước công nguyên rồi, chứ không phải là cái bệnh gì mới lạ. Đa số những cha mẹ khi mà có con nhỏ bị bệnh eczema, bệnh chàm bội nhiễm này đó, thì rất là hoang mang khi mà, đặc biệt là quý vị mới có con lần đầu, một đứa con cái nước da nó lại bị khô, bị ngứa, bị đỏ, thì rất là hoang mang, rất là hoảng sợ. Đó là cái đặc trưng của cái bệnh eczema, là nó gồm có như là bệnh da. Bệnh da với cái đặc tính là nó khô, rồi nó nổi mần, nó đỏ, rồi nó ngứa, rồi cháu nó cứ gãi, nó khó chịu, nó khóc, nó lăn qua lăn lại. Thì cái ngứa này nó có thể xảy ra bất cứ cái chỗ nào ở trên cơ thể. Nó có thể ở những cái khuỷu tay, khuỷu chân, cái đó là những cái chỗ thường xuyên xảy ra nhất. ở cổ, tức là những cái phần mà da nó bị đùng, bị nhăn, bị mỏng đó, thì đó là những cái phần mà thường xuyên xảy ra. Nhưng mà thực ra nó có thể ở mặt, ở trên cơ thể, trên tay, trên chân, chỗ nào cũng có thể bị hết trơn. Cái bệnh tràm bội nhiễm này nó rất thông thường. Nói riêng về trẻ em Úc này không á, thì chúng ta có khoảng 30 trẻ em ở Úc bị cái bệnh eczema này. Cái bệnh eczema này nó có thể xảy ra từ 1 tháng tuổi đi, thông thường nhất là nó khoảng chừng 3 tháng tuổi, nhưng mà nó có thể xảy ra từ 1 tháng tuổi trở đi là bắt đầu bị rồi. Những quý vị nào mà có những cháu nhỏ như vậy bị eczema đó, thì cũng cũng đừng có buồn quá, đừng có hoang mang quá. Bởi vì theo những cái thì họ thấy là khoảng 50% của những cái cháu bé nhỏ khi dậy bị eczema đó, thì đến khoảng 2 tuổi thì nó bớt đi, coi như là không có còn là một cái problem nữa, một cái vấn đề nữa. Và đến 5 tuổi thì là 80% những cái cháu nhỏ như vậy là không bị ngứa ngáy nhiều nữa. Do đó quý vị cũng yên tâm mà đừng đừng có lo quá.
Nhưng mà bác sĩ Bình ơi, để đợi tới khi con được 2 tuổi hay là 8 tuổi thì Kim Phụng chắc chắn rằng quý phụ huynh đã trải qua không ít những cái khó khăn cũng như là những sự căng thẳng trong cái thời gian trước đó. Vậy thì nếu như mà trong những năm tháng đầu đời con mình bị eczema thì mình có những cái phương cách gì để điều trị hay không ạ? À?
Có nhiều phụ huynh cha mẹ đến rồi cứ hỏi cái bệnh làm sao chữa cho nó dứt, có muốn dứt không à. Nhưng mà thiệt ra muốn chữa dứt phải biết rõ cái nguyên nhân chính xác của cái bệnh là cái gì. Nhưng mà hiện tại bây giờ thì giới y khoa chưa có biết được cái nguyên nhân chính xác mà gây ra cái bệnh gọi là bệnh khô da, ngứa da này. Người ta chỉ nghĩ theo quan sát và theo lấy những cái gọi là tiểu sử về bệnh án, thì thấy cái yếu tố di truyền nó rất là quan trọng trong cái bệnh eczema này. Và hiện tại bây giờ muốn chữa dứt thì cũng không có được nữa, tại vì cái bệnh này nó không rõ nguyên nhân, cho nên rất là khó chữa dứt. Cho tất cả những cái phương pháp chữa bây giờ là để kiềm chế và kiểm soát cái căn bệnh mà thôi. Do đó nhiều khi phụ huynh đến là cứ hỏi là sao chữa dứt được cái căn bệnh này, nó cũng cũng rất là khó. Bởi vì mình hiểu là chữa không có dứt được, cái mình muốn đạt được là kiềm chế và kiểm soát cái căn bệnh thôi, chứ không phải là chữa dứt nó. Tức là khi nào mà cháu nó bị ngứa quá, nó bị khó chịu quá, thì mình làm sao cho nó bớt cái căn bệnh đó. Cái nguyên lý điều trị bệnh eczema là thứ nhất á, là khi mà căn bệnh có bộc phát ra thì mình điều trị hàng ngày bằng cách là mình thoa kem làm ẩm thường xuyên nè, tức là những cái kem làm ẩm da mà tiếng Anh nó gọi là moisturizer. Thí dụ quý vị có thể dùng bất cứ cái thương hiệu nào làm cho cái da nó ẩm, mình xài nhiều lần để cho da nó ẩm được, để nó khô. Khi nó khô thì các cháu nó sẽ bị đỏ, bị ngứa rất là khó chịu. À, khi mình tắm cho mấy cháu thì tắm bằng nước mát, tức là khoảng 30 độ thôi, đừng có tắm nước nóng quá và đừng có tắm lâu quá. Khi tắm xong á thì mình lau khô da, mình lau nó vừa vừa, đừng có lau quá khô, quá lau nó còn da nó còn ẩm ẩm, sau đó mình bôi thuốc ẩm da liền để cho cái da đừng có khô. Khi nó khô thì nó dễ bị tấy lên, rồi nó dễ bị ngứa, tránh các cái yếu tố mà làm cho cái bệnh này nó khởi phát lên. Thí dụ những cái yếu tố quan trọng giống như là nóng, là nhiệt á, nhiệt độ nóng đó. Thí dụ như là cái ngày nào nóng, hoặc là mình đi trong xe xe nó nóng, hoặc là ở trong căn phòng nó bí nó nóng, thì những cái điều kiện về nóng, về nhiệt độ đó, nó cũng làm cho da nó khó chịu, nó dễ nóng và dễ ngứa hơn. Mình giữ cho da đừng bị khô. Thì da đừng bị khô thì giống như là vừa mới nói qua, tức là phải dùng những cái kem khô da rất là thường xuyên. Tắm thì đừng có tắm lâu, đừng tắm nước nóng, tắm nước mát thôi, 30 độ thôi. Rồi đừng có mặc những cái quần áo hoặc là những cái ga giường, rồi những cái mền đắp mà nó làm cho cái da nó ngứa, nó châm, nó chích. Thí dụ như nếu mình dùng vải á, thì mình phải vải bông mềm, nó gọi là cotton á, thì nó đỡ ngứa, nó đỡ làm cho da khó chịu hơn là mình dùng những cái loại vải mà nó giống như len, nó những cái lông, những cái gai nó đâm, nó làm ngứa da. Khi thì các cháu nó phải gãi rồi, nó gãi càng gãi da nó càng đỏ, càng ngứa lên. Đó là cái vấn đề hàng ngày, tức là rất là đơn giản thôi, làm giữ cho làm sao cái bệnh ấy, cái bệnh da nó đừng có phát tấy phát lên, đó là cái quan trọng nhất. Mà khi mà nó lỡ tấy phát lên rồi thì mình phải làm sao, khi nó tấy phát lên rồi mình phải dùng cái kem cortisone. Cái kem này phải có bác sĩ biên và bác sĩ dặn dò cho xài. Thì quý vị đừng có ngần ngại là dùng cái kem cortisone, tức là vừa mới thấy có dấu hiệu hơi đỏ, hơi ngứa, hơi khô, gọi là nó tái phát, là nó dùng liền, dùng sớm thì cái độ ngứa, độ nó càng ít đi và nó thoát qua khỏi cái giai đoạn tái phát đó càng nhanh. Và khi thoát ra rồi á thì mình lại không cần dùng cái kem cortisone nữa, mình chỉ cùng dùng kem khô da và mình vậy cái phương pháp điều trị hàng ngày giống như hồi nãy mình đã có nói ở trên rồi đó. Nếu mà mình dùng kem rồi mà nó vẫn còn ngứa, vẫn còn khó chịu thì quý vị có thể dùng cái phương pháp gọi là quấn, tức là sau khi mình tắm rửa xong cho cháu mình bôi kem khô da, mình dùng một cái băng ướt, mình bôi kem khô da lên trên cái băng rồi mình lấy cái khăn gọi là khăn ướt đó, mình đắp lên cái da và mình quấn lại. Quấn lại thì có nhiều cách, mình có thể dùng những cái cuộn băng quấn, mình có thể dùng những cái gọi là Tubifast, là những cái ống mà nó có sẵn đó, người ta bán là mình quấn lên trên tay, quấn lên trên chân. Trên người thì nếu mà khô quá mà không, tại vì cái người mình nó lớn mình không có quấn được hết, thì mình có thể dùng những cái áo thun bằng bông mềm, đó là cotton đó, mình thấm ẩm rồi sau đó mình bôi kem khô da lên mặt những cái áo ẩm mát đó cho cháu, thì nó sẽ dịu cái độ ngứa xuống. Đó là cái phương pháp gọi là chữa trị gọi là bệnh eczema.
Đúng là Kim Phụng cũng thấy rất là nhiều người sử dụng phương pháp quấn băng ẩm, nhưng mà ngoài việc là thoa cái lớp kem dưỡng da moisturizer dưới cái lớp khăn ướt đó thì cũng có nhiều phụ huynh chia sẻ là họ cũng cho thêm cái loại kem có chứa cortisone trong đó để giảm sưng tấy cũng như là việc nhiễm trùng da, nhưng mà họ cũng chia sẻ luôn những cái quan ngại của mình là nếu như mà thoa nhiều cái loại kem có chứa cortisone thì da của trẻ có bị tổn thương hay không ạ?
Nếu mà mình dùng nó vừa mới vấy lên đỏ, mình dùng trong khoảng thời gian ngắn, mình dùng như bác sĩ căn dặn thì nó không có tổn thương da. Cái kem cortisone nếu mà dùng trong thời gian dài, nhiều ngày, nhiều tháng, nhiều năm thì có thể nó làm tổn thương da, nhưng mình chỉ dùng nó trong một giai đoạn ngắn, một vài ngày, một tuần lễ thì không có tổn thương da. Thành ra quý vị cứ yên tâm mà dùng, tức là kem cortisone lên, moisturizer lên và mình dùng những cái giấy ẩm, những cái vải ẩm mình đắp lên trên và mình quấn lại thì không có sao, mà mình chỉ xài trong một vài ngày thì không có sao đâu Kim Phượng.
Nghe bác sĩ nói như vậy thì quý vị thính giả cũng phần nào yên tâm được. Tuy nhiên, những đứa trẻ mà bị eczema thì hình như cũng dễ dàng bị dị ứng thực phẩm hơn những đứa trẻ bình thường đúng không ạ, thưa bác sĩ Bình?
Cái vấn đề dị ứng cũng rất là quan trọng, bởi vì có nhiều quý vị vô, nhiều bậc phụ huynh vào và dẫn con vào, nó tại sao nó cứ ngứa hoài, vừa mới hết ngứa xong nó lại ngứa nữa. Em phải đặt ngay cái câu hỏi là liệu ngoài cái việc mà vấn đề giống như là nhiệt độ nè, vấn đề khô da nè, những cái làm châm chích cái da làm cho cháu nó khó chịu đó, để nó gãi đó, còn vấn đề gì khác không, thì cái vấn đề khác đó là vấn đề dị ứng thực phẩm. Nó cũng liên quan đến cái vấn đề gọi là không phải là nó tạo ra cái bệnh X mà, nhưng mà có thể nó làm cho cái bệnh eczema nó tái phát, nó tệ hơn. Theo cái sự gọi là nghiên cứu và quan sát đó, thì chúng tôi thấy được là các loại dị ứng thường xảy ra đó, gồm có thí dụ như là dị ứng thực phẩm, nhưng ở đây chúng ta nói là thí dụ như là trứng nè, rồi những cái thực phẩm mà liên quan đến sữa tươi hay gọi là dairy products đó, rồi những cái hạt hay nuts, ví dụ như là đậu phộng, rồi đậu đậu nành, đậu cashew nuts chẳng hạn, rồi lúa mì. Tức tức là nếu mà quý vị cho con mình ăn những cái thực phẩm này, mình phải giữ lại, tức là mình cho con mình ăn cái gì mình ghi lại đó, mình thấy mà cháu nó ăn cái đó mà cái da của cháu nó tấy lên, nó nặng hơn, thì phải nghĩ ngay là cái đó là có thể là cháu nó bị dị ứng cái thực phẩm đó. Và cái vấn đề dị ứng này không phải là tất cả các cháu bị eczema đều có dị ứng, chỉ có khoảng 20% những cháu bị eczema là có vấn đề dị ứng về thực phẩm mà thôi. Rồi cái vấn đề dị ứng khác mà cũng hay thường gặp đó là vấn đề dị ứng về mạt bụi, hay tiếng Anh nó gọi là dust mite. Tức là khi mà những cái bụi rồi trong nhà để lâu ngày, nó sinh ra những cái con mạt, những con mạt đó nó thải ra những cái phân đó, nó có những cái chất gọi là protein đó, thì những cái chất đó nó rất là làm cái da mình rất là khó chịu. Đối với người da bình thường á thì chúng ta không có phản ứng gì hết, nhưng mà đối với những người mà cái cơ địa họ có cái bệnh eczema, cái da họ rất là nhạy cảm, thành ra khi mà gặp những cái chất này tự nhiên cái da nó khó chịu, nó phản ứng. Mà nếu mà cơ địa đã có là bệnh eczema rồi thì nó bùng lên, nó phát lên, nó ngứa khó chịu lắm. Đó là cái vấn đề dị ứng. Rồi có nhiều phụ huynh hỏi là làm sao mình biết được là mấy cháu nó bị dị ứng hay không, thì có một vài cái cách để thử dị ứng. Thứ nhất là trong phòng mạch bác sĩ á, gia đình á, thì có thể lấy máu hoặc là gửi các cháu đi thử máu. Cái máu đó nó thử dị ứng trong máu, cho nên nó gọi là RAS allergy test. Chữ RAS là chữ RAST, RAST allergy test. Thì cái thử máu này á, mình có thể biết được một cái số dị ứng là thông thường ở trong máu. Ví dụ như là dị ứng đồ ăn, hoặc là dị ứng bông cỏ, hoặc là dị ứng nuts, dị ứng dust mite chẳng hạn, là những cái dị ứng thông thường ở trong máu. Và thường thường cái kết quả đó về họ chỉ group là dị ứng, ví dụ như dị ứng hạt, nhưng mà họ không có nói là hạt gì đó. Ví dụ như họ nói là dị ứng đậu phộng hoặc là dị ứng cashew nuts chẳng hạn, họ chỉ nói là dị ứng hạt thôi. Rồi ví dụ như nói dị ứng dust mite thì mình biết dust mite là gì rồi. Rồi ví dụ nó hay dị ứng đậu biển thì mình chỉ biết là đục, mình không biết là cái con gì trong cái giống đậu biển đó mình bị dị ứng hết đó. Thì đó là cái giới hạn của thử máu, cái giới hạn là mình không có biết rõ ràng là exactly là cháu nó bị dị ứng cái gì. Và một cái phương pháp thử dị ứng khác đó, thì nó chính xác hơn, nó gọi là dị ứng phản trên da đó. Mình phải gửi cháu đến một cái chỗ nó làm cái thử nghiệm này, nó gọi là skin prick test, tức là người ta sẽ châm da của cháu một số cái lỗ rất là nhỏ, rồi sau đó họ đặt lên những cái allergen, tức là những cái chất dị ứng trên da, để coi cái da nó phản ứng đỏ nhiều hay ít. Phản ứng đỏ mà càng nhiều á, tức là trên dị ứng càng nhiều. Ví dụ người ta đo là 1 mm, hoặc là 2 mm, hoặc là 3 mm, cái phản ứng nó quần đỏ lên, nó phản ứng nhiều cỡ nào, thì càng nhiều chứng tỏ là cái dị ứng nó càng lớn. Thì sau khi thử đó thì cái chỗ thí nghiệm họ sẽ gửi về bác sĩ gia đình cho biết là cháu này nó bị dị ứng đậu phộng, hoặc là cháu nó bị dị ứng con tôm, con cua chẳng hạn vậy. Thì họ sẽ rõ ràng họ nói là bị dị ứng cái gì để mình tránh cái đó. Thỉnh thoảng chúng ta có một số bệnh về từ Âu Châu á, thì bên Âu Châu họ có một cái loại thực, nhưng mà họ có thể thử được rất là nhiều những cái thực phẩm đồ ăn. Mà hiện tại lúc này thì chúng ta chưa có thấy là chúng ta thử những cái loại máu mà thử được những cái đồ ăn như vậy. Có thể trong tương lai thử được.
Thưa bác sĩ Bình, nếu như mà bệnh X mà chúng ta không có được những cái phương pháp điều trị thích hợp và kịp thời thì sẽ dẫn tới những cái biến chứng như thế nào ạ? Hoặc là sẽ bị nhiễm trùng da ra sao thưa bác sĩ?
Cái bệnh eczema là chủ yếu là bệnh về da. Thì khi mà cháu thì cháu sẽ gãi, tức là cái phản ứng bình thường của con người thôi. Chúng ta cũng vậy, khi ngứa chúng ta gãi gãi đến khi mà nó rách da ra, nó chảy máu, chúng ta cũng chưa đã ngứa nữa. Thành ra mấy chó nhỏ thì phản ứng của con người thì khi ngứa thì cháu sẽ gãi. Mà da của chúng ta đó là một cái bộ phận rất là tốt để bảo vệ chúng ta khỏi bị nhiễm trùng. Khi mà cái da bị rách, bị xước rồi đó, thì con vi trùng nó có thể chui qua những cái chỗ xước, chỗ rách đó và nó làm nhiễm trùng. Khi mà mấy cháu nó bị nhiễm trùng da đó thì quý vị sẽ thấy là những cái chỗ eczema nó chảy nhiều cái nước màu vàng chẳng hạn, rồi cái da nó sẽ đỏ hơn bình thường, và những cái vùng da mà nó không khô á, nó sẽ lan từ ra. Cái đó là nhiễm trùng da, gọi là cellulitis, lan đỏ ra. Và khi mà có dấu hiệu nhiễm trùng lan đỏ vậy rồi thì chúng ta phải dùng trụ sinh. Thì trụ sinh thì chúng ta có thể dùng trụ sinh bôi, nếu mà nhẹ nặng nữa thì phải dùng trụ sinh, tức là dùng oral antibiotics để mà chữa cái bệnh nhiễm trùng da đó. Có vài trường hợp khi bị eczema xong rồi mấy cháu gãi bị nhiễm trùng, cứ bôi thuốc rồi cũng làm đủ cách hết, tức là cũng tắm rửa, làm theo những lời bác sĩ căn dặn, gấp khăn ẩm thường xuyên hơn để cho nó bớt bị chảy nước đó, mà vẫn không hết. Tức là những trường hợp đó là những hợp bị nhiễm trùng da, thì quý vị phải mang mấy cháu lại gặp bác sĩ gia đình để mà tư vấn thêm, để lấy bôi trụ sinh uống để chữa cái phần nhiễm trùng nó gọi là thứ phát đó, tức là scurry á, sau khi mà cháu nó gãi quá nhiều thì có thể bị nhiễm trùng da. Muốn tránh cái trường hợp bị nhiễm trùng đó thì mình quay trở về căn bản, trở lại là mình phải kiểm soát cái bệnh eczema, tức là bệnh tràm bội nhiễm. Mình quay lại căn bản, tức là để nóng quá, đừng có để khô quá, đừng để da nó bị ngứa, bị khó chịu để gãi. Và một cái phần mà chúng ta chú ý là khi mà chúng ta bôi kem cho cháu á, tay mình có thể bị dơ mà có vi trùng, thì trước khi chúng ta bôi kem chúng ta phải rửa tay. Trước khi chúng ta bôi kem kem khô da cho cháu nè, rồi có những cái kem khô da nằm trong cái hũ, nằm trong cái tube, nếu cái tube mà chúng ta bơm nó ra thì không vấn đề gì rồi, nằm trong cái hũ rồi cái ngón tay chúng ta thọt vào đó, chúng ta bôi lên da. Thì những khi chúng tay chúng ta có vi trùng á, mình cứ nhúng vào cái hũ qua thì cái hũ nó sẽ bị có vi trùng, nó nằm trong, nó dễ bị nhiễm trùng hơn. Do đó để tránh cái trường hợp đó, chúng ta có thể lấy cái muỗng, chúng ta kéo một lấy một miếng kem lên, hoặc là lấy một cái miếng gỗ, chúng ta múc miếng kem lên và chúng ta từ cái đó chúng ta bôi lên da của cháu thì nó hạn chế những cái trường hợp bị nhiễm trùng. Rồi tắm ngày, bởi vì da chúng ta luôn luôn có vi trùng, khi mỗi lần tắm thì nó giảm cái lượng vi trùng nó xuống và nó làm sạch hơn. Tắm hàng ngày, tắm nước mát, đừng tắm nước nóng, tắm lạnh. Cái đó là một cách để chúng ta nhiễm trùng, giảm những cái trường hợp bị nhiễm trùng do cái xước da, do cái bệnh eczema nó gây ra. Cái bệnh eczema nó thật ra nó không phải là một cái bệnh nguy hiểm, một cái bệnh rất là khó chịu, nhất là cái người thân người bị, mấy cháu thì nhiều khi mấy cháu nó không có nói được hết lên tất cả cái khó chịu của mấy cháu. Nhưng mà mình phải hiểu là mấy cháu nó sẽ bị ảnh hưởng không những về vấn đề thể xác, ngứa, khó ngủ, rồi nhiễm trùng đi tới đi lui bác sĩ riêng, mà nhiều khi mấy cháu nó còn bị về vấn đề tâm lý nữa. Tức là cái chỉ nó sần sùi, nó không có mịn màng, không có đẹp, và nhiều khi đến trường học rồi mấy cháu còn bị mấy bạn bè trêu chọc. Thành ra chúng ta phải rất là phải thông cảm với mấy cháu về vấn đề này, và khuyên mấy cháu, thí dụ như là nếu thường á, thì nếu mà đừng có băng cái trong cái kia, nó làm cho mấy cháu trở thành một cái đề tài để cho những bạn họ chế giễu chẳng hạn như vậy đó. Rồi dạng mấy cháu thí dụ bị ngứa thì mình mang theo sẵn kem, mình đến một cái chỗ nào đó mà ít bạn bè, mình bôi kem lên cho nó bớt ngứa. Thành ra cái đó là vấn đề khổ tâm, không những là vấn đề bệnh mà vấn đề tâm lý nữa. Và khi mà đã biết được cái căn bệnh này nó không có nguy hiểm, và tất cả những cái mà chúng ta có thể làm được là chúng ta kiềm chế và kiểm soát căn bệnh, thì chúng ta sẽ cảm thấy nhẹ nhàng hơn nhiều. Bởi vì khi kiểm soát được căn bệnh thì căn bệnh nó không có bộc phát lên, nó không có ngứa, không có gãi đỏ, không có khó chịu, không có làm mất ngủ, thì cái đó cũng chỉ thành một cái căn bệnh mà gọi là nhẹ nhàng và hàng ngày chúng ta có thể kiểm soát được và chịu đựng được.
Kim Phụng xin được cảm ơn phần chia sẻ của bác sĩ Thanh Bình trong chủ đề bệnh eczema của tạp chí Sức khỏe là vàng ngày hôm nay và xin được hẹn gặp lại bác sĩ trong những chương trình tiếp theo.
Xin cảm ơn Kim Phụng, xin cảm ơn quý vị thính giả của đài SBS đã lắng nghe, và xin hẹn gặp lại trong chương trình sắp tới.
Quý vị muốn nghe những câu chuyện tương tự có trên Apple Podcast, Google Podcast, Spotify hoặc tải về để nghe bất cứ lúc nào.